xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 87 chuyện Thiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tấm tắc kỳ trước, được tin Doanh Doanh bị giam giữ tại Thiếu Lâm Tự, lại được Mạc Đại Tiên Sinh, chủ môn phái Hàng Sơn, tình nguyện bảo vệ cho các nữ đệ tử Hàng Sơn. Lên Hồ Xung bèn bỏ thuyền lên bộ, thống lãnh quần hùng tới Thiếu Lâm Tự giải cứu Doanh Doanh. Trên đường đi, Lên Hồ Xung đã có dịp so kiếm và đánh bại những tay kiếm hàng đầu của phái Võ Đan. Khi tới Thiếu Lâm Tự, Lên Hồ Xung gặp lại hai vị sư thái Đình Vật và Đình Nhàn. Đình Vật đã chết, trong khi Đình Nhàn trước khi nhắm mắt đã trao phó trọng trách cho Lệnh Hồ Xung. Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếp.
Ván bối là Lệnh Hồ Xung.
Đình Nhàn sư thái mấp máy môi mấy cái, thanh âm phát ra rất nhỏ. Lên Hồ Xung chỉ nghe được bà nói:
Người.
Lên Hồ Xung thấy thương thế của bà vô cùng nghiêm trọng, nhất thời không biết làm thế nào. Đình Nhàn sư thái ráng dần khí một hơi, bà nói:
Người hứa với ta.
Dạ, sư thái có điều dạy bảo. Dù Lệnh Hồ Xung có tan xương nát thịt, cũng xin về sư thái mà phải làm cho được.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hai vị sư thái vì hắn mà phải mất mạng trong chùa Thiếu Lâm, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đình Nhàn sư thái thều thào nói:
Người nhất định hứa với ta chứ?
Đệ tử nhất định hứa.
Ánh mắt của Đình Nhàn sư thái lại thoáng vẻ vui mừng, bà thều thào nói:
Người hứa tiếp trưởng môn hộ phái Hành Sơn chứ?
Bà nói mấy từ này rồi dứt hơi, không nói tiếp được nữa. Lên Hồ Xung hốt hoảng nói:
Vãn bối thân nam tử, không thể làm trưởng môn của quý phái, nhưng mà sư thái cứ yên tâm, bất luận quý phái có nguy nan gì, vãn bối sẽ tận lực gánh vác.
Không được, ta truyền cho Lệnh Hồ Xung ngươi làm chủ môn nhân phải Hàng Sơn. Nếu ngươi không chịu nhận, ta chết không nhắm mắt.
Bọn Tổ Thiên Thu bốn người đứng ở sau Lệnh Hồ Xung, đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy di mệnh của Đình Nhàn sư thái quá sức tưởng tượng. Lệnh Hồ Xung tâm thần bấn loạn, cảm thấy đây là chuyện khó bằng trời, nhưng tính mệnh của Đình Nhàn sư thái chỉ còn trong khoảnh khắc. Bầu nhiệt huyết lại dâng lên, hắn nói:
Được, vãn bối xin hứa với sư thái.
Khóe miệng Đình Nhàn sư thái lộ ra vẻ tươi cười, bà thều thào:
Đã tạ, mấy trăm đệ tử môn hạ phải Hằng Sơn, từ nay trở thành mối lo cho Lệnh Hồ thiếu hiệp rồi.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận vừa đau lòng bèn nói:
Chùa Thiếu Lâm không kể gì tình lý, sao lại hạ độc thủ với hai vị sư thái như thế này? Vãn bối...
Đình Nhàn sư thái nghiêng đầu qua nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xung kinh hãi đưa tay sờ lên mũi của bà thì bà đã tắt thở. Lòng hắn đau thương vô cùng, hắn quay lại sờ tay Đình Vật sư thái, tay bà lạnh như băng, bà đã chết lâu rồi. Lòng hắn phẫn kích quá độ, không kìm được bật khóc hu hu. Lão đầu tử nói:
Lệnh Hồ công tử, chúng ta phải báo thù cho hai vị sư thái, giết bọn đầu trọc chùa Thiếu Lâm, không để cho một người nào sống sót. Chúng ta hãy đốt chùa Thiếu Lâm đi.
Lệnh Hồ Xung vừa bi ai vừa căm phẫn, hắn vỗ đùi nói:
Phải rồi, chúng ta đốt chùa Thiếu Lâm đi.
Kế Du Thi rồi nói:
Không được, nếu thánh cô còn bị giam trong chùa, há không phải là chúng ta thiêu chết thánh cô hay sao?
Lê Đồ Xuân giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh, hắn nói:
Tại hạ thật hồ đồ lỗ mãng, nếu không được kế huynh thức tỉnh, suýt chút nữa làm hỏng đại sự mất rồi. Bây giờ nên làm thế nào đây?
Kế Chu Thi nói:
Hàng trăm hàng ngàn phòng ốc chùa Thiếu Lâm, năm người chúng ta khó điều tra lục soát hết. Xin minh chủ truyền hiệu lệnh xuống, triệu gọi 200 vị huynh đệ vào chùa lục soát.
Lê Đồ Xuân nói:
Phải đó, xin kế huynh đi ra triệu người vào.
Kế Chu Thi đáp dạ, lão quay người đi ra ngoài. Tổ Thiên Thu la lên:
Ai đừng để cho đạo cốc Lục Tiên vào nha.
Lê Đồ Xuân bồng thi thể của hai vị sư thái đặt lên giường, quỳ xuống cấu đầu lại mấy cái rồi khấn thầm:
Đệ tử xin cố gắng báo thù huyết hận cho hai vị sư thái, làm dạng giữa môn phái Hằng Sơn để an ổn linh hồn hai vị sư thái linh thiêng.
Lê Đồ Xuân đứng dậy quan sát vết thương trên thi thể của hai người, hắn không thấy có vết thương nào mà cũng không thấy có vết máu, nhưng không tiện kéo áo của hai vị để xem cho rõ. Hắn đoán rằng hai vị trúng nội công chưởng lực của cao thủ phái Thiếu Lâm bị nội thương mà chết. Nghe tiếng bước chân, 200 hào sĩ ùa vào phân ra quan sát khắp nơi. Bỗng nghe bên ngoài có người nói:
Lệnh họ xong không cho bọn ta vào, bọn ta cứ vào, bọn hắn làm gì được nè.
Chính là giọng nói của Đào Chi Thiên. Lê Đồ Xuân cho mày giả bộ làm như không nghe thấy. Đào Kiến Thiên nói:
Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng trong thiên hạ, đã tới đây mà không vào xem, há không uổng lắm sao?
Đào Diệp Tiên nói:
Vào trong chùa Thiếu Lâm này mà lại không gặp được hòa thượng Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ thì càng uổng hơn nữa.
Đào Chi Tiên nói:
Chẳng những không gặp hòa thượng chùa Thiếu Lâm mà không được tỉ thí võ công với phái Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ thì càng uổng hơn nữa, tưởng chừng không có cái uổng nào bằng đâu.
Đào Hoa Tiên nói:
Chùa Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ mà sao lại không thấy một hòa thượng nào, thật là kỳ lạ.
Đào Thực Tiên nói:
Không có hòa thượng cũng không lấy gì làm kỳ, kỳ lạ là lại có hai ni cô ở đây này.
Đào Canh Tiên nói:
Có hai ni cô thì cũng không lấy gì làm lạ. Kỳ lạ ở một chỗ là hai ni cô này không những đã già mà là còn chết nữa.
Sáu huynh đệ họ mỗi người một câu đi về hướng hậu viện. Lệnh Hồ Xuân và Tổ Thiên Thu, lão đầu tử, Hoàng Bá Lưu, cả bốn người đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thấy quần hào đi qua lại lục soát khắp nơi trong chùa Thiếu Lâm, một lúc sau họ đến báo cáo không ngớt, nói hòa thượng trong chùa không có một người, cả đầu bếp tạp công cũng không biết đi đâu. Có người bẩm báo kinh điển dụng cụ đều dời đi, ngay cả bát dĩa cũng không còn một cái. Có người báo cáo củi gạo dầu muối cũng không còn, ngay cả rau quả rau cải trồng ở trong giường cũng nhổ sạch sành sanh. Mỗi khi nghe người bẩm báo, lòng Lệnh Hồ Xuân lại lặng đi. Hắn thầm nghĩ:
Tăng nhân chùa Thiếu Lâm thu xếp chu thất như vậy, thậm chí cả rau cỏ cũng không còn một cặp, dĩ nhiên bọn họ cũng đem doanh doanh đi chỗ khác rồi. Trời đất rộng lớn, biết đâu mà tìm doanh doanh bây giờ.
Không đến một canh, 200 hào sĩ đã lục soát hết hàng ngàn gian phòng của thiêu chùa Thiếu Lâm. Dưới đế thần tượng, sau tấm biển cũng bị lục soát, ngay cả một mảnh giấy cũng không còn. Có người dương dương tự đắc nói:
Phái Thiếu Lâm là một danh môn đại phái đệ nhất trong võ lâm, mà vừa nghe bọn ta đến là đã trốn sạch hết. Đây là chuyện ngàn năm chưa bao giờ có.
Có người nói:
Chúng ta rõ ràng là oai phong, từ đây người trong võ lâm không dám giỡn mặt với chúng ta nữa.
Có người lại nói:
Đã đuổi được bọn hòa thượng chùa Thiếu Lâm trốn sạch, dĩ nhiên là rất oai phong rồi. Nhưng mà còn Thánh Cô thì sao hả? Chúng ta tới đón Thánh Cô, chứ đâu phải tới đây đuổi hòa thượng.
Quần hào đều cảm thấy có lý. Có người cúi đầu buồn bã, có người nhìn Lệnh Hồ Xuân để chờ nghe hắn ra lệnh. Lệnh Hồ Xuân nói:
Chuyện này thật là quá sức tưởng tượng. Không ai ngờ được là tăng nhân Thiếu Lâm lại bỏ chùa mà đi. Trước mắt lên làm gì? Tại hạ cũng chưa có chủ ý. Một người kế ngắn, hai người kế dài, xin các vị đưa ra cao kiến.
Hoàng Bá Lưu nói:
Theo ý của tại hạ, tìm Thánh Côn thì khó, mà tìm tăng nhân Thiếu Lâm thì dễ. Tăng chúng trong chùa không dưới 1.000 người, những người này sẽ không trốn vĩnh viễn mà không xuất đầu lộ diện. Chúng ta tìm được một tăng nhân Thiếu Lâm thì bắt hắn nói chỗ Thánh Cô phương giá.
Tổ Tổ Thiên Thu nói.
Lời của Hoàng Bang Chủ là không có sai. Chúng ta cứ ở lại trong chùa Thiếu Lâm này đi. Chẳng lẽ là đệ tử phái Thiếu Lâm lại bỏ cơ nghiệp ngàn năm này, mặc cho bọn ta chiếm lấy. Chỉ cần là bọn chúng muốn về đoạt lại ngôi chùa này, là chúng ta có thể biết thánh cô đang ở nơi đâu.
Có người nói.
Hỏi thánh cô đang ở đâu à? Chắc gì bọn họ chịu nói.
Gọi là hỏi thăm, chỉ là cách nói cho khách khí mà thôi. Thực ra là bức cung đó. Cho nên chúng ta thấy tăng nhân Thiếu Lâm thì chỉ bắt chứ không được giết. Nhưng mà có thể bắt được 8 hay 10 người đến đây thì còn sợ gì bọn chúng không nói nữa.
Lại có người hỏi.
Nếu những hòa thượng Quạch Cường đến cùng khăng khăng không chịu nói thì ta phải làm thế nào?
Lão đầu tử nói.
Vậy thì dễ thôi. Cứ xin làm giáo chủ để thần long thần vật vô người bọn chúng, thì lo gì bọn chúng không khai ra.
Mọi người gật đầu khen phải. Ai cũng biết cái gọi là thần long thần vật của Lam giáo chủ chính là độc xà, độc trùng của giáo chủ Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng. Những con trùng độc này mà để vào người cho chúng cắn thì lợi hại hơn bất cứ hình phạt nào. Lam Phượng Hoàng cười nói. Hòa thượng chùa Thiếu Lâm, nhiều năm tu luyện, thần long thần vật của ta không chừng không khắc chế được vào họ đâu. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Lạm dụng hình phạt như vậy cũng không cần thiết. Chúng ta cứ tận sức bắt tăng nhân Thiếu Lâm. Sau khi bắt đến 100 người thì lấy 100 người đổi lại một người. Bọn chúng tất phải thả Doanh Doanh ra.
Bỗng nghe tiếng một người thô lỗ nói.
Cả nửa ngày chưa ăn miếng thịt nào, ta đói muốn chết được. Trong chùa không có hòa thượng, nếu không thì bắt một hòa thượng da trắng xơi một bữa thì tuyệt biết mấy.
Người nói câu này, tướng tá cao to, chính là Bạch Hùng trong Mạc Bắc Sông Hùng. Quân hào biết hắn và hòa thượng Hắc Hùng đều thích ăn thịt người. Hắn nói mấy câu này tuy khiến người ta nghe phát ngôn, nhưng quần hào đến núi Thiếu Thất đã mấy canh mà không ăn không uống đều cảm thấy đói khát. Có người bụng đói, ruột sôi réo lên sục sục. Hoàng Bá Lưu nói.
Phải Thiếu Lâm sự kế kiên cái gì thanh cái gì à?
Tổ Thiên Thu nói.
Kiên bích thành giá.
Phải rồi. Bọn chúng mong muốn chúng ta gặp cảnh vườn không nhà trống, không chịu nổi phải bỏ xuống núi. Thiệt hạ, đâu có chuyện dễ như vậy.
Lệnh Hồ Xung hỏi.
Không biết là Hoàng Bang Chủ có cao kiến gì không?
Thì một mặt chúng ta phái huynh đệ xuống núi thám thính xem là tăng nhân Thiếu Lâm đi đâu. Một mặt thì phái người đi kiếm lương thực, còn mọi người sẽ ở trong chùa ôm cái gì đợi thỏ ấy, để bọn hòa thượng tự chui cái gì vào lưới nhé.
Vì Hoàng Quang Chủ này vốn thích dùng thành ngữ, có điều lão không nhớ rõ lắm nên khi dùng lão thường lắp bắp. Lên Hục Xung nói.
Chuyện này phải lắm. Xin Hoàng Bang Chủ truyền lệnh phái 500 vị huynh đệ tinh minh mẫn cán xuống núi, do hỏi xem tăng chúng Thiếu Lâm ở đâu. Chuyện đi kiếm lương thực cũng xin Hoàng Bang Chủ giúp cho một tay.
Hoàng Bá Lưu đáp dạ rồi quay người đi. Lam Phương Hoàng cười lớn.
Hoàng Bang Chủ đi lo liệu mau lên đi. Nếu không thì hai vị Hắc Hùng và Bạch Hùng đói quá đó, thì cái gì cũng dùng được đó.
Lão Phù biết rồi. Nhưng Mạc Bắc Song Hùng dù đó đến dã ruột cũng không dám đụng đến cái móng tay của Lam giáo chủ đâu.
Tổ Thiên Thu nói.
Hòa thượng trong chùa thì đi hết rồi, xin các vị bằng hiểu vất vả một phen đến các nơi xem xét coi xem có cái gì khác thường hay không, không chừng là chúng ta có thể tìm ra một chút manh mối cũng nên đấy.
Quần hào dạ rang lên rồi đến các nơi lục soát. Lệnh Hồ Xung ngồi trên tấm bồ đoàn ở Đại Hùng Bảo Điện. Hắn thấy pháp tượng Đức Phật Như Lai, bảo tướng trang nghiêm, vẻ mặt từ bi lân mẫn. Hắn nghĩ thầm.
Phương chứng phương trượng, quả là cao tăng đắc đạo. Biết bọn ta kéo đến đông, thà tựa thấp oai danh phái Thiếu Lâm, chứ không muốn quần tăng xuất chiến để tránh khỏi một trận đổ máu can qua. Nhưng tại sao bọn họ lại giết hai vị Định Nhàn và Định Giật sư thái? Chắc người giết hai vị sư thái là tăng nhân hung hãn trong chùa, quyết không phải là Phương Trượng đại sư. Phương Trượng đại sư đã từng có thiện ý với ta, nên ta không thể đi tìm tăng nhân Thiếu Lâm để gây khó dễ, phải tìm cách khác cứu Doanh Đình già mới được.
Bỗng nhiên một luồng gió bất từ cửa thổi thốc vào, đẩy tung vứt rèm trước tượng Phật. Thế gió rất mãnh liệt, tro nhang trong lư hương bay ra khắp điện. Lệnh Hồ Xung đi đến cửa điện, thấy ngoài trời mây đen bao phủ, gió bất thổi ào ạt, hắn nghĩ
sắp có trận mưa tuyết lớn rồi đây.
Lệnh Hồ Xung chưa kịp nghĩ sang chuyện khác thì ngoài trời đã có từng làn tuyết trắng bay bay như hoa. Hắn lại nghĩ,
trời lạnh rét như thế này, không biết là Doanh Doanh có ấm để mặc hay không. Phái Thiếu Lâm người đông thế mạnh lại bày bố chu toàn như vậy, chúng ta đều là những đàn ông hữu dõng vô mưu, muốn tìm cách cứu Doanh Doanh thật là khó vô cùng.
Lệnh Hồ Xung chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước hành lang điện. Trong khoảnh khắc, những bông tuyết li ti bay bám khắp trên đầu, mặt, áo, tay của hắn rồi tan đi. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ,
lúc Định Nhàn sư thái hấp hối, bà tuy bị thương rất nặng nhưng thần chí rất tỉnh táo, không có chút hiện tượng gì mê loạn. Sao sư thái lại muốn ta làm trưởng môn phái Hàng Sơn? Môn hạ của phái Hàng Sơn không có một người nam. Nghe nói trưởng môn nhân các đời trước cũng đều là nữ ni. Ta là một đại nam nhân thì làm sao có thể làm trưởng môn phái Hàng Sơn được? Tin này mà truyền ra ngoài, há không khiến cho hảo hán trên giang hồ cười đến rớt cả răng ra hay sao? Ta đã hứa với sư thái, bậc đại diện phu, sao có thể nuốt lời? Việc ta làm, ai có chê cười cũng mặc.
Lần Hồ Xung nghĩ đến đây, hào khí trong ngực bỗng trỗi dậy. Bỗng nghe ở lưng chừng núi thấp thoáng có tiếng la hét. Không bao lâu, quần hào đợi ở bên ngoài đều la ó âm sầm lên. Lần Hồ Xung giật mình chạy ra, thấy Hoàng Võ Lưu mặt đầy máu chạy đến, trên vai bị trúng tên, mũi tên không ngừng rung động. Lão gọi,
Minh chủ, địch nhân bao vây các con đường xuống núi, chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi,
tăng nhân chủ Thiếu Lâm phải không? Không phải hòa thượng mà là người tục gia. Tổ mẹ nó, chúng ta xuống núi chưa được ba dặm thì bị một trận tên bắn, chết hết mười mấy huynh đệ, bị thương khoảng 70-80 người. Thật là toàn quân bị địch tiêu diệt hết rồi.
Mấy trăm người vội vã chạy về, người bị trúng tên không ít, quần hào la xét như sấm, đều muốn xông xuống quyết một trận tử chiến. Lệnh Hồ Xung lại hỏi,
địch nhân là người môn phái nào? Hoàng Bang Chủ có nhận ra một ai hay không?
Hoàng Bá Lưu đáp,
bọn tại hạ không thể đến gần địch nhân được, tổ mẹ nó, cùng tên lợi hại vô cùng, còn chưa nhìn rõ bộ dạng cái bọn thối tha đó thì đã bị tên bắn tới tấp rồi. Thật là viễn giao cận công, tiễn vô hư phát.
Tổ Thiên Thu nói,
xem ra cái phái Thiếu Lâm cố ý bày bố cạm bẫy, đây là cái kế là để mà bắt ba trong rõ đấy mà.
Lão Đồng Tử nói,
cái gì mà bắt ba trong rõ? Nói như vậy há không phải đề cao chí khí của địch mà làm nhục oai phong của mình hay sao? Đây gọi là cái dụ địch vô trong á.
Được rồi, dù là dụ địch vào trong, chúng ta đến thì cũng ra đến rồi, còn nói gì được nữa. Những hòa thượng này muốn chúng ta chết dở sống dở trên núi Thiếu Thất đây mà.
Bạch Hùng la lên,
ai cùng ta xông xuống núi giết những quân vô lại này.
Lập tức có hơn 1,000 người hưởng ứng rầm rầm lên. Lệnh Hồ Xung nói,
khoan, cung tên đối phương rất lợi hại, chúng ta phải tìm một kế sách an toàn đối phó để khỏi uổng mạng.
Kế Du Thi nói,
trong chùa này không có gì khác ngoài mấy cái bồ đoàn.
Hắn nói vậy khiến mọi người sực tỉnh đều nói,
vậy thì dùng bồ đoàn thay lá thuẫn còn gì bằng nữa.
Lập tức có mấy trăm người xông vào chùa ôm rất nhiều bồ đoàn ra. Lệnh Hồ Xung la lên,
dùng thứ này để đỡ tên, mọi người xông xuống núi đi.
Kế Du Thi nói,
Minh chủ, sau khi xuống núi chúng ta tụ hội ở đâu, sau đó tính sao, tìm cách nào để cứu thánh cô. Bây giờ chúng ta phải tính trước đi chứ.
Đúng như vậy. Kiếu huynh xem, lúc vào cuộc mà tài hạ không có chủ trương gì hết thì làm sao có thể làm minh chủ được. Tài hạ muốn là sau khi xuống núi mọi người tạm thời giải tán, ai về nhà nấy, chia nhau đi dò hỏi điều tra xem thánh cô đang ở đâu. thông tin cho nhau, rồi sau đó mới tìm kế sách để cứu viện.
À, đành phải làm như vậy thôi.
Lão liền đem ý của Lời Được Xuân nói lớn lên. Lão Hòa Thượng Hắc Hùng ăn thịt người la lên:
Bọn đầu trọc rồi sẽ làm đầu cát như vậy. Bọn ta nên đút mẹ nó cái chùa này, rồi đi sông xuống liều chết cho chúng một trận đi.
Chính lão cũng là Hòa Thượng, nhưng lão lại chửi người trọc đầu mà không có một chút quý kỳ. Quần hào la ầm lên nói phải. Lên Hồ Xuân xua tay nói:
Bây giờ Thánh Cô còn bị bọn chúng giam cầm, mọi người không nên lỗ mãn để Thánh Cô khỏi bị khổ nhục.
Mọi người cho là đúng đều nói:
Vậy chúng ta tạm tha cho bọn chúng đi.
Lên Hồ Xuân nói:
Kế huynh, xin kế huynh phân phái cho từng đội xuống núi.
Kế Du Thi thấy Lên Hồ Xuân đúng là không có khả năng thống lãnh quần hào ứng biến, lão không do dự nữa, lớn tiếng nói:
Các bạn hiểu nghe đây, Minh Chủ có lệnh, mọi người chia nhau làm 8 lộ xuống núi. Chúng ta chỉ cần phá vòng vây mà ra, chứ không cần sát thương nhiều người.
Lão liền phân các bang, các phái theo từng hướng xông xuống núi, mỗi lộ hoặc 5, hoặc 6, 7, 8, 100 người. Kế Du Thi nói:
Phía chính nam là con đường lên núi, chắc chắn địch nhân tập trung đông nhất. Minh Chủ, chúng ta xuống hướng này để kiềm chế địch nhân, cho các lộ huynh đệ còn lại dễ phá vòng vây.
Lên Hồ Xuân rút trường kiếm ra, không cần bộ đoàn, lớn bước chạy xuống núi. Quần hào cùng hô lên một tiếng, phân ra 8 lộ xông xuống núi. Lên núi vốn không đủ 8 đường, mọi người xuống núi ban đầu còn chia ra 8 lộ, sau đó thì chạy toán loạn cả lên. Lên Hồ Xuân chạy được mấy dặm thì nghe có tiếng gieo déo trong rừng cây trước mặt, tên bắn ra như mưa. Hắn giữ chiêu phá tiện thức trong độc cô cửu kiếm, gạt những mũi tên vũ tiến ra. Chân không dừng bước, bỗng nghe sau lưng có tiếng người la, chân trái và vai trái của Lam Phượng Hoàng đã trúng tên, ngã xuống đất. Lên Hồ Xuân vội quay người lại đỡ cô dậy nói:
Để ta hộ vệ cô nương xuống núi.
Công tử, đừng có lo cho ta. Công tử xuống núi mới là quan trọng.
Lúc này, vũ tiễn vẫn bay đến như đàn ông. Lên Hồ Xuân dung kiếm, gạt đỡ tứ hướng, thấy bốn bề quần hào bị thương, ngã xuống như rạ. Lên Hồ Xuân đỡ lấy vai trái của Lam Phượng Hoàng chạy xuống. Vũ tiễn bắn tới, hắn dùng trường kiếm gạt ra, cảm thấy lực đạo tên bắn ra rất mạnh. Người bắn tên đều là bọn võ công cao cường. Tên bay dày đặc đến nỗi, quần hào tuy có bộ đoàn, nhưng khó bề đỡ hết được. Người trúng tên càng lúc càng đông. Lên Hồ Xuân nhất thời không biết xử trí ra sao, nên xông xuống hay là quay lại tiếp ứng mọi người. Kế Du Thi la lớn:
Minh Chủ, cung trên địch nhân rất lợi hại, huynh đệ không cách nào xuống được, thương vong lại đông, hay là chúng ta kêu gọi mọi người tạm thời rút lên để tính toán sau.
Lê Đồ Xuân sớm biết thế thất bại, nếu bị đối phương xông ra giết thì khó mà thu lực lượng về được. Hắn liền lớn tiếng la lên:
Tất cả quay về chùa Thiếu Lâm, tất cả quay về chùa Thiếu Lâm.
Nội lực của hắn mạnh mẽ nên tiếng la giữa mấy ngàn người đang hò hét mà khắp nơi đều nghe được. Bọn Kế Du Thi, Tổ Thiên Thu mấy trăm người cùng hô quán lên:
Minh Chủ có lệnh, mọi người quay về chùa Thiếu Lâm.
Quần hào nghe hiệu lệnh đều lục tục vui lề. Trước chùa Thiếu Lâm, tiếng chửi rủa, hô quán, rên la không ngớt. Dưới đất bên này một dũng, bên kia một dũng đầy máu tươi. Kế Du Thi truyền hiệu lệnh xuống cho 800 người không bị thương, phân thành 8 đội, giữ 8 hướng để đề phòng địch nhân xông lên đánh. Mấy ngàn người đến chùa Thiếu Lâm, trong đó có khoảng một nửa thuộc các môn phái, bang hội có quan hệ thống thuộc nên còn giữ quy luật hiệu lệnh. Còn lại hơn 2.000 người đều là bọn người ô hợp, vô tổ chức. Trận thua này càng khiến cho bọn họ thêm hỗn loạn. Mỗi người nói một câu, nhưng không ai biết sau đó nên làm gì. Lên Hồ Xuân nói:
Mọi người mau đi lấy thuốc chữa trị cho các huynh đệ bị thương.
Hắn thầm nghĩ:
Đáng tiếc là bọn nữ đệ tử phái Hàng Sơn không có ở đây, nên thiếu linh dược trị thương.
Rồi hắn lại nghĩ:
Mà nếu có bọn đệ tử phái Hàng Sơn ở đây, thì bọn họ sẽ giúp ta, hay giúp các phái chính giáo. Hai vị sư thái bị hại, bọn tử phái Hàng Sơn nhất định sẽ phải giúp ta.
Tiếng quần hào vẫn quyên náo rùm lên không thôi. Bất giác, lòng dạ hắn rối bời. Nếu một mình hắn bị dây khốn trên núi này, thì hắn đã sớm xong xuống, sống chết cũng không màng. Nhưng hắn là thủ lĩnh của quần hào, sự an nguy sinh tử của mấy ngàn người tùy thuộc vào ý nghĩ của hắn. Cứ bó tay không kế sách gì thì khó xử vô cùng. Trời đã xế chiều,
Bỗng giữa lưng chừng núi có tiếng trống đánh thùng thùng và tiếng reo hò. Lê Đồ Xung rút trường kiếm xông ra đường lộ. Quân Hào cũng cầm binh khí, muốn quyết một trận tự chiến với địch. Nhưng tiếng trống càng lúc càng dữ dội, mà địch nhân lại không xông lên. Qua một lúc sau, tiếng trống im bặt, Quân Hào lại bàn tán xôn xao.
À, tiếng trống dừng rồi, chúng sắp xông lên á. Ê, chúng xông lên thì càng tốt, chúng ta giết sạch bọn chúng như hoa rơi nước chảy, để khỏi ở đây chờ chết.
Ổ mẹ đó, quăng vô lại này muốn bọn ta chết đói chết khác ở đây vậy đó mà.
Ôi cái con rùa đen này, không dám xông lên đây thì chúng ta xông xuống chứ có gì đâu. Chỉ cần xông xuống thì tới đâu cần người nói chi.
Kế Du Thi nói với Lệnh Hồ Xung,
đêm này nếu không thoát được thì chúng ta phải chịu đói một ngày một đêm nữa, mọi người sẽ không sức lực để đấu nữa đâu.
Lệnh Hồ Xung nói,
đúng như vậy. Chúng ta chọn 200-300 vị bằng hữu võ công cao cường đi tiên phong mở đường trước, thừa lúc đêm tối địch nhân bắn tên không chuẩn, đánh loạn thế trận của địch, rồi mọi người xông xuống.
Đành phải như thế thôi.
Ngay lúc này, ở lưng chừng núi, tiếng trống lại vang ầm. Tiếp theo có hơn 100 tên đầu bịch vải trắng xông lên. Quần hùng lớn tiếng quát chửi âm sồm rồi xông ra tiếp chiến. Nhưng hơn 100 người này chỉ xông lên tấn công, đấu nhau trong chốc lát thì một tiếng hú vang lên, bọn chúng liền rút xuống núi. Quần Hào để binh khí xuống nghỉ ngơi. Tiếp theo lại có tiếng trống vang ầm, lại có một túp người đầu bịch vải trắng xông lên núi đánh giết một trận rồi lại lui xuống núi. Địch nhân tuy rút lui nhưng tiếng trống tiếng reo hò nối tiếp bên này bên kia vẫn không dứt. Kế Du Thi nói,
Minh Chủ, địch nhân sự kế này làm cho huynh đệ chúng ta mỏi mệt, chúng quấy rối không để bọn ta nghỉ ngơi đây.
Đúng như vậy, xin thiếu huynh sắp đặt cho.
Kế Du Thi truyền lệnh xuống, nếu có địch xông lên nữa thì chỉ để mấy trăm người giữ cửa sơn đạo tiếp chiến, còn hết thảy quân đệ còn lại cứ nghỉ ngơi mặc kệ bọn chúng. Tổ Thiên Thu nói,
tại hạ có một kế. Bây giờ chúng ta lựa chọn 300 huynh đệ cao thủ, đợi cho đến lúc nửa đêm ấy, địch nhân nó đến tấn công nữa thì 300 người này thừa thế xông xuống, vừa nhập vào trận hỗn chiến với địch thì quân rùa đen này không thể nào bắn tên được. Nếu mọi người thừa thế xông xuống núi, hôm nay chỉ còn cách làm náo loạn trời đất trước mới có thể thừa cơ hội mà thoát thân thôi.
Liên Hữu Dung nói,
tuyệt lắm, xin tổ huynh đi tuyển chọn và dẫn các bằng hữu, hễ thấy bên địch rối loạn thì liền xông xuống.
Không đầy nửa canh, Tổ Thiên Thu đã quay lại bẩm báo đã chọn được 300 người đều là hảo thủ bậc nhất trên giang hồ. Dưới đội quân tinh nhuệ sung sức xông xuống thì dù địch nhân có mấy ngàn người ngăn cản cũng chưa chắc cản nổi 300 mãnh hổ này. Lần Hồ Xung phấn chấn tinh thần, hắn đi theo Tổ Thiên Thu đến sườn núi phía tây, thấy 300 người hàng ngũ chỉnh tề, hắn từng nói,
xin các vị ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi đến đêm khuya mọi người hãy xông xuống quyết đấu một trận tử chiến.
Lúc này tuyết rơi càng nặng hạt, bông tuyết từng đám bay phất phới, mặt đất đã trải dày một lớp tuyết mỏng. Trên đầu cổ y phục quần hào phủ đầy bông tuyết, bọn họ liền do lại từng cục bỏ vào miệng ngậm cho đỡ khát. Trời càng lúc càng khuya, về sau đứng đối diện nhau thì không ai còn nhìn ra mặt ai nữa. Tổ Thiên Thu nói,
mày mà đêm này trời có tuyết đấy, để mưa, nếu không thì là đúng ngày rằm chẳng rất sáng đấy.
Bỗng nhiên bốn bề tĩnh lặng, trong ngoài chùa Thiếu Lâm hào sĩ tụ tập đến mấy ngàn người. Núi Thiếu Thất từ lưng chừng núi trở xuống, người trong chính giáo ít nhất cũng có 2-3 ngàn người, không hẹn mà không ai lên tiếng. Có người muốn nói xong thấy bầu không khí tĩnh mịch quá liền im lặng, dường như chỉ còn nghe tiếng hoa thiết rơi trên cành cây ngọn cỏ phát ra âm thanh im dịu lạ thường. Lần Hậu Xung bỗng nghĩ,
giờ này tiểu sư muội không biết đang làm gì.
Bỗng giữa lưng chừng núi truyền đến một tràng dài tiếng tù già, tiếp theo bốn phương tám hướng nổi tiếng reo hò vang dậy. Lần này dường như địch nhân thừa bóng đêm mà dốc toàn tâm lực tấn công chứ không phô trương thanh thế như vừa rồi. Lệnh Hồ Xung dung trường kiếm nói khẽ,
xông xuống.
Hắn hướng về sơn đạo xông xuống trước. Kế Du Thi, Tổ Thiên Thu, Điền Bá Quang, Mạc Bắc Sông Hùng cùng với 300 hào sĩ tinh nhuệ xông xuống theo.
hơn 300 người vừa xông xuống phía trước, đường không có gì cản trở. Chạy được hơn một dặm, Tổ Thiên Thu lấy một cây đại pháo, điểm lửa châm ngòi, xoẹt một tiếng, cây pháo bay lên không trung. Tiếp theo, ánh hào quang sáng loáng, một tiếng pháo nổ tung. Đây là pháo hiệu để thông báo, quần hào trong chùa liền kéo ra. Lúc Lệnh Hồ Xung đang chạy, bỗng hắn cảm thấy bàn chân đau buốt, hắn dẫm phải một mũi đinh. Hắn biết chuyện không hay rồi, vội đề khí giọt lên, nhảy xuống một ngọn cây. Chỉ nghe tiếng bọn Tổ Thiên Thu la thét lên:
"Trời ơi, không xong rồi, lưới đất có quỷ!"
Chân mỗi người đều dẫm phải đinh nhọn, có người dẫm đinh xuyên qua bàn chân đau không chịu nổi. Mấy chục người tiếp tục lao xuống, đột nhiên la ầm ầm lên, họ bị sa chân rớt xuống một cái hố bẫy. Trong lùm cây có mười mấy cây trường thương đâm ra phóng xuống hố, nhất thời tiếng la thảm thiết vang động khắp sơn giả. Kế Du Thi la lên:
"Mấy chỗ, mau truyền lệnh rút lại lên núi!"
Lệnh Hồ Xung thấy tình thế như vậy, hiển nhiên môn phái chính giáo đã bày bố cạm bẫy khắp dưới núi, nếu mạo nhiên xông xuống thì toàn quân sẽ tán mạng hết. Hắn liền lớn tiếng la lên:
"Tất cả quay về chùa Thiếu Lâm, tất cả quay về chùa Thiếu Lâm!"
Lệnh Hồ Xung nhảy từ ngọn cây này qua ngọn cây khác đến bên hố bẫy, hắn quơ trường kiếm đâm ngã ba tên sử thương rồi tung mình xuống. Bên cạnh một tên, hắn đoán rằng chỗ người này đứng chắc không có đinh nhọn, trong khoảnh khắc hắn đã đâm ngã bảy tên nữa. Những tên sử thương còn lại hô lên một tiếng rồi bỏ chạy. Mấy chục người rớt xuống hố mới nhảy lên, nhưng đã có hơn 10 người chết rồi. Thấy trời tối đen như mực, chỉ có ánh tuyết phản quang lờ mờ nên không biết chỗ nào có cạm bẫy. Quân hào buồn bã khi khập khiễng lên núi. May mà địch nhân không thừa thế đuổi theo. Quân hào vào chùa thắp đèn để coi thương thế. 10 người đã có 9 người bị đinh đâm, máu chảy chan hòa. Ai nấy ngoác miệng chửi ầm lên. Rõ ràng trong mấy canh, đối phương đánh trống reo hò là để che lấp tiếng đào hố cắm đinh. Đinh sắt dài một thước, cắm sâu vào đất 7-8 thức, chỉ chừng dài 3 tấc lộ ra trên mặt đất. Đầu đinh rất bén nhọn. Nếu khắp núi được cắm đinh thì e rằng có đến vài chục vạn cây. Quá nhiều đinh sắt như vậy, hiển nhiên là mọi sự đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước. Địch nhân mưu đồ như vậy khiến những người có kiến thức trong quần hào kinh hãi. Kế Du Thi kéo Lệnh Hồ Xung sang một góc, khẽ nói:
"Lệnh Hồ công tử, nếu muốn mọi người đều xuống núi bình an vô sự thì khó hơn lên trời. Chúng ta chỉ mong cho thánh cô thoát hiểm. Việc lớn này xin để một mình công tử cố gắng đảm nhận."
Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói:
Kiều huynh nói như vậy là có ý gì?"
"Đương nhiên tại hạ biết công tử nghĩa khí ngất trời, quyết không chịu bỏ mọi người mà đi một mình. Nhưng ai ai cũng chịu chết ở đây thì sau này còn ai sẽ vì mọi người mà trả mối đại thù này? Thánh cô bị giam trong khổ ngục thì còn ai đi cứu thánh cô thoát khỏi lao lùng?"
"Thì ra Kiều huynh muốn một mình tại hạ tự xuống núi thoát thân. Chuyện này xin đừng nhắc đến nữa. Mọi người chết thì cùng chết, hơi đầu mà lo lắng quá như vậy. Sống trên đời ai cũng phải chết, chúng ta cùng chết với nhau. Thánh cô bị giam trong ngục thì sau này cũng chết mà thôi. Hôm nay tay danh môn chính phái đắc thắng, nhưng qua mấy chục năm nữa họ cũng sẽ chết hết. Chuyện thắng bại cũng chẳng qua là chết sớm hay muộn mà thôi."
Kế Du Thi thấy mình khuyên Lệnh Hồ Xung không được, lão biết có nói nhiều cũng vô ích, nhưng nếu đêm nay không thừa lúc trời tối mà trốn thoát thì đến sáng mai địch nhân mở cuộc đại tấn công, không còn cơ hội thoát thân được nữa. Bất giác lão xuôi tay thở dài. Bỗng nghe có mấy người cười hô hố ha hả, càng cười càng sung sướng. Quần hào bị đại bại ngồi lo lắng trong chùa, tính mạng nguy ngập trong sớm tối, sao lại còn nghe có người cười hả hê như vậy? Lệnh Hồ Xung và Kế Du Thi vừa nghe thì biết ngay là Đào Cốc Lục Tiên, liền nghĩ:
"Trên đời này cũng chỉ có 6 lão quái vật chết đến nơi mà còn cười to như vậy."
Một lão trong Đào Cốc Lục Tiên nói:
"Trong thiên hạ sao có người ngu đến như vậy, đem hai bà chân đẹp đẽ mà dẫn lên đinh. Thật là tức cười chết đi được."
Một người khác nói:
"Các người ngu ngốc quá, chẳng muốn thử xem rốt cuộc bàn chân lợi hại hay là đinh sắt lợi hại. đinh sắt xuyên qua chân thì chắc là thú vị lắm phải không?
Lại có người nói,
à, các ngài muốn ném mồi đinh sắt xuyên qua bàn chân thì sao không lấy búa đóng đinh lên chân mình luôn đi?
Sáu huynh đệ cười ngả nghiêng, dường như họ gặp chuyện buồn cười nhất thiên hạ, không có chuyện gì đáng cười hơn nữa. Quần Hào bị đinh sắt xuyên thủng chân, bị đau thấu trời xanh, mà cứ có người đứng lên bên cao hứng cười mãi thì không ai không ngoác miệng chửi. Nhưng những câu mắng chửi đối với Đào Cốc Lục Tiên là chuyện nước đổ lá khoai, vì bọn họ chẳng hiểu câu nào cả. Có người chửi bọn lão là đồ chó đẻ thì bọn lão hỏi là tại sao không phải là đồ mèo đẻ. Người chửi hắn là đồ vô lại thì hắn sẽ thắc mắc rằng hỏi tại sao không phải là đồ một lại hay là đồ hai lại mà nhất định phải là đồ vô lại. Trên điện, tiếng quyên náo tứ phía, có người đã rút binh khí ra muốn động thủ. Lệnh Hồ Xung thấy chuyện này nổ ra thì không thể dàn xếp được, hắn bỗng la lên.
Ơ, cái gì đấy? Trông ngọ quá, lạ quá.
Đào Cốc Lục Tiên vừa nghe vậy liền chạy đến hỏi.
Cái gì mà ngọ thế hả?
Ở tại hạ thấy sáu con chuột tha một con mèo vừa chạy ngang qua đây này.
Đào Cốc Lục Tiên vui mừng đều nói.
À, chuột cắn mèo là chuyện bọn ta chưa bao giờ thấy qua. À, chúng chạy đi đâu rồi?
Lệnh Hồ Xung liền chỉ tay nói.
Chúng chạy qua bên kia kìa.
Đào Căn Tiên kéo tay Lệnh Hồ Xung giục.
Này, chúng ta đi sao?
Quần Hào biết Lệnh Hồ Xung chửi xéo bọn họ là sáu con chuột, mà bọn họ lại tin thật và đều khoái chí cười gian. Đào Cốc Lục Tiên kéo Lệnh Hồ Xung đi về phía hậu điện. Lệnh Hồ Xung cười nói.
Ồ, đấy, đó không phải sao?
Đào Thực Tiên nói.
Hả? À đâu? À, sao ta không thấy nè?
Lệnh Hồ Xung có ý dẫn bọn Đào Cốc Lục Tiên đi xa Quần Hào để bọn họ khỏi phải cãi cọ đánh lộn với Quần Hào. Hắn liền chỉ tứ tung, bảy người đi càng lúc càng xa. Minh một tiếng, Đào Cán Tiên đẩy cửa thiên điện ra. Bên trong tối đen như mực. Lệnh Hồ Xung cười nói.
Trời ơi, sáu con chuột trên con mèo chui vào hang mất rồi.
Đào Cán Tiên nói.
Ngài đừng có gạt ta nhé.
Lão điểm đồ chiếu sáng, nhưng thấy trong phòng trống trơn, không có gì cả ngoài một pho tượng Bồ Tát ngồi quay mặt vào trong vách. Đào Cán Tiên đi qua đốt đèn dầu trên bàn rồi hỏi.
Đó hang chuột nào? Thì chúng ta cùng đuổi chuột đi.
Lão cầm đèn dầu rọi bốn phía mà không thấy hang động nào hết. Đào Chi Tiên nói.
Không chừng chúng là sau lưng tầng Bồ Tát đấy.
Đào Kính Tiên nói.
Sau lưng Bồ Tát là bảy người chúng ta. Thế chẳng lẽ chúng ta là chuột à?
Đào Chi Tiên nói.
Bồ Tát quay mặt vào tường. Sau lưng Bồ Tát chính là trước mặt đấy.
Đào Kính Tiên nói.
Rõ ràng người nói sai rồi mà không chịu thừa nhận. Tại sao sau lưng lại là trước mặt là thế nào?
Đào Qua Tiên nói.
Sau lưng cũng được, trước mặt cũng được. Chúng ta cứ đẩy ra thử xem sao.
Đào Diệp Tiên, Đào Thực Tiên cùng nói.
Đúng vậy, đẩy đi.
Ba người cùng đưa tay đẩy tượng ra. Lệnh Hồ Xung la lên.
Ê, không được đâu. Đây là tượng Đạt Ma Lão Tổ, đừng có đụng tới.
Lệnh Hồ Xung biết Đạt Ma Lão Tổ là tổ sư của Chùa Thiếu Lâm, là lãnh tụ võ học bao nhiêu đời của Chùa Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm hơn ngàn năm mà không suy là nhờ môn phái của Đạt Ma Lão Tổ có người kế thừa. Năm xưa, Đạt Ma Lão Tổ từng quay mặt vào tường 9 năm. Cuối cùng, đại triệt đại ngộ, cho nên trong chùa tạc tượng phụng thờ, Đạt Ma quay mặt vào tường. Đạt Ma Lão Tổ là tổ của Thiền Tông Trung Thổ đời Đường. Bất luận là trong Võ Lâm hay trong Phật giáo đều có địa vị rất cao. Chuyến này, đến chùa Thiếu Lâm, Quần Hào đều tuân theo lời dặn của Lệnh Hồ Xung. Đối với các đồ vật ở trong chùa không được làm hư hại. Tượng Đạt Ma Lão Tổ này quyết không thể coi thường được. Nhưng bọn Đào Hoa Thiên nổi tính tò mò, không thèm để ý đến lời khuyên của Lệnh Hồ Xung. Ba người cùng dần kinh lực đẩy pho tượng Đạt Ma Lão Tổ quay lại. Đột nhiên, bảy người cùng la lên, thấy trước mặt một tấm thiết bản từ từ kéo lên trên, để lộ ra một cái hang rất là to.
Quý thính giả, Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chốn này dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.